Hôm nay chúng tôi giảng tới Thiền sư Đạo Hạnh. Ngài không biết năm sanh. Năm tịch là 1115, đời thứ 12, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư tục danh là Từ Lộ, con viên Tăng Quan Đô Án Từ Vinh. Thở nhỏ Từ Vinh trọ học ở làng Yên Lãng, lấy người con gái họ Tăng, bèn theo quê quán bên vợ, bà Tăng tâm gia sư. Sư tánh tình hào hiệp và có chí lớn, thường làm bạn với nho giả tên Phí Sinh, đạo sĩ tên Lê Toàn Nghĩa và một vườn chèo tên Vi Ất. Ban đêm khi cần cù đọc sách, ban ngày lại thổi sáo đá cầu, đánh cờ vui chơi. Thân phụ thấy thế thường quở mắng về tội biến nhát. Một đêm ông vào phòng dò xét thấy ngọn đèn đã tàn, sách vở chất đầy bên cạnh. Thư thì tựa án ngủ sai, trong tay còn cầm quyển sách, tàn đèn rơi đầy cả mặt bàn. Ông mới biết con chăm lo học chẳng còn lo lắng nữa. Sau sự thi đỗ Tăng Quan do nhà vua tổ chức, đoạn này nói về cái cuộc đời của Thiền sư Đạo Hạnh. Ngài là con một vị tăng quan, bởi vì ở đời lý có những vị tăng có tài học kinh luận giỏi thì được cử ra làm quan, cho nên gọi là tăng quan. Như vậy thì ở đó có những người tu mà vẫn có gia đình, do họ học kinh luật giỏi ra làm quan cho nên có gia đình. Còn một số lớn thì tu với tính cách là xuất gia cầu giải thoát, cho nên hai bên có khác nhau. Ngài khởi nhỏ thấy dường như là ít ham học, ban ngày thì vui chơi, còn ban đêm thì thắp đèn học cho tới ngủ say trên bàn mới quên mới thôi. Thì do đó cho nên ông cha nghi là lười biếng quở trách, sau kiểm tra lại biết là ông ham học. Đó là cái đoạn đầu đời của ngài. Sau Từ Vinh có sự trái ý với Diên Thành Hầu, hầu nhờ pháp sư Đại Diên đánh chết. Sư muốn trả thù cho cha, định sang Ấn Độ học Phật Linh Dị để giết Đại Điên. Nhưng chỉ đi tới xứ Ngoại Răng Vàng thì thấy đường xá hiểm trở, sư đành trở về vào ẩn trong hang đá Từ Sơn, duyên trì Đại Bi Tâm Đà La Ni. Thời gian sau sư thấy đủ khả năng trả thù cha, bèn tìm đến Đại Điên đánh ông ta mang bệnh rồi chết. Từ đây quan nghiệp xưa sạch như tuyết tan, các việc đời lặng như cho lạnh. Sư trải khắp tùng lâm tìm học pháp thiền. Như vậy thì cái đoạn này kể lại ngài vì thù cha mà định đi tìm pháp học để trả thù. Nhưng mà sau này thì ngài trì chú Đại Bi có linh thiêng, cho nên ngài đánh được Đại Điên chết và thù đó xong rồi, thì từ đây ngài mới chuyên lo tu hành theo đạo giải thoát. Đó là một chặng đời đầu tính cách phàm tục. Bây giờ đây là cái chặng đời tu hành kỹ lưỡng và rất là hiệu quả của ngài. Nghe Kiều Trí Quyền quá đạo ở Thái Bình, sư thân đến tham vấn. Sư nói kệ hỏi về chân tâm, lẫn lộn phàm trần chưa hiểu vàng, chẳng biết nơi nào phải chân tâm. cúi mông chỉ thẳng bài phương tiện, thấy rõ như như thấy khổ tầm. Nguyên chữ Hán: cửu hỗn phàm trần vị thích câm, bất thi hà xứ thị chân tâm. Nguyện vì chỉ đích khai phương tiện, liễu kiếm như như đoạn khổ tầm. Đó là cái hỏi đạo của ngài. Người xưa hỏi đạo hay dùng một bài kệ để mà hỏi, thì ông thầy cũng dùng bài kệ để đáp. Thì đại ý bài kệ hỏi đạo tôi nói rõ cho quý vị thấy là lẫn lộn phàm trần chưa hiểu vàng, chẳng biết nơi nào phải chân tâm. Nghĩa là mình sinh xong cái cuộc sống lẫn lộn phàm tục chưa có phân, thì như vậy nơi nội tâm mình không biết cái nào là chân tâm, cái nào là vọng tâm. Vậy thì xin thầy dùng phương tiện chỉ rõ chân tâm cho con biết, để khỏi có tìm kiếm đâu nữa. Thì ngài Kiều Trí Quyền đáp: trong ngọc ẩn thanh diễn diệu âm, nơi kia đầy mắt bài thiền tâm. Hà tha cảnh là bồ đề cảnh, nghĩ đến bồ đề cách vạn tầm. Nguyên bản chữ Á: ngọc lý bí thanh diễn diệu âm, cá trung mãn mục lộ thiền tâm. Hà tha cảnh thị bồ đề cảnh, nghĩ hướng bồ đề cách vạn tầm. Như vậy thì lời câu trả lời của ngài Chí Quyền rất là hay. Hỏi cái gì là chân tâm thì ngài nói rằng trong ngọc ẩn thanh diễn diệu âm, nơi kia đầy mắt bài thiền tâm. Nghĩa là trong hòn ngọc, nếu chúng ta cầm một cái cây hay là cái thứ gì bằng sắt bằng thép gõ ngọc thì nghe cái tiếng rất là thanh tao. Như vậy cái tiếng trong thanh ở trong hòn ngọc từ đâu mà ra? Tức là từ nơi hòn ngọc, trong hòn ngọc có cái âm thanh đó, cho nên gõ nó thì nó phát ra. Như vậy thì hòn ngọc nó đã sẵn có cái âm thanh. Đó, bây giờ mới chỉ nơi kia đầy mắt bài thiền tâm, đó là mọi nơi, nơi nào nhìn tới đều có hiện cái thiền tâm hết, tức là thiền tâm là chân tâm. Hà sa cảnh là bồ đề cảnh, nghĩ đến bồ đề cách vạn tầm. Nghĩa là trong cái cảnh nhiều như số hà sa, hà sa tức là như cát, như sông, đều là cảnh bồ đề hết, cảnh nào cũng là cảnh bồ đề. Nhưng mà nghĩ đến bồ đề cách vạn tầm, vừa khởi tâm nghĩ về bồ đề thì đã mất xa rồi, phải không? Như vậy thì chân tâm ở đâu? Chân tâm nó đầy mắt, chỗ nào cũng có. Bởi vì chân tâm đã sẵn, vừa nghĩ tìm nó thì mất chân tâm. Như vậy thì quý vị thấy, chúng ta tu nếu khéo hiểu thì cảnh này vật nọ trước mắt chúng ta dãy đầy đó, nhìn nó mà không có dế niệm thì chân tâm niệm tiền, phải không? Còn dế niệm tìm chân tâm thì xa, cách xa muôn trùng. Như vậy thì mới thấy chúng ta lâu nay có cái lầm lẫn muốn tìm biết chân tâm. Nếu tìm mà biết thì cái biết đó là cái biết ngoại cảnh, chứ biết chân tâm thì chân tâm là cái sẵn của mình, chỉ lặng vọng tưởng thì thấy, mà bây giờ mình khởi niệm tìm làm sao mà thấy. Cho nên ngài Chí Quyền nói thẳng, ví dụ như đừng cái tìm âm thanh của hòn ngọc ở đâu ở ngoài, mà chỉ cần gõ với nó có tiếng liền. Như vậy tiếng ẩn ở trong cái hòn ngọc, chứ không phải tiến ở đâu xa, chỉ ngay đó mà biết, ngay nơi đó mà nhận thì trúng, tìm kiếm thì xa. Sư vẫn mờ mịt chẳng hiểu, lại tìm đến pháp hội của thiền sư Sùng Phạm ở chùa Pháp Vân. Đến đây sư cũng lại lặp lại câu hỏi: thế nào là chân tâm? Sùng Phạm đáp: cái gì chẳng phải chân tâm? Sư quát nhiên nhận được, lại hỏi: làm sao gìn giữ? Sùng Phạm bảo: đói ăn khát uống. Sư liền lễ bái rồi lui. Như vậy thì tới với ngài Sùng Phạm, thì ngài Sùng Phạm nói đơn giản, mà tại sao ngài lại nhận ngao vệ? Tức là đã nhờ thiền sư Trí Huyền chỉ mà ngài chưa nhận, giờ tới đây một lần chỉ nữa, hãy thế nào là chân tâm? Thì ngài nói: cái gì chẳng phải chân tâm? Phải không? Nếu hỏi để phân biệt, để tìm kiếm chân tâm thì không bao giờ thấy. Chân tâm trùm khắp các nơi, ở đâu cũng có hết. Nếu mình lặng cái suy nghĩ thì chân tâm hiện tiền, chứ không có tìm ở đâu hết. Cho nên nghe nói cái gì chẳng phải chân tâm, ngài bỗng nhiên nhận ra được, vì cái câu của thiền sư Trí Huyền bảo: hà sa cảnh thị bồ đề cảnh đó, phải không? Tức là cảnh nhiều như cát ở dưới sông, nhưng mà cảnh nào cũng là cảnh bồ đề hết. Như vậy thì nghĩ tới bồ đề cách vạn tầm, nghĩa là vừa nghĩ tới bồ đề thì cách vạn tầm. Thì ở đây cũng vậy, cái gì chẳng phải chân tâm, thì như vậy ngài mới quát nhiên nhận được. Nhận được đó là do cái công hướng dẫn đầu tiên của ngài Trí Huyền, đến đây được nhắc lại lần nữa thì thầy ngài xác nhận là đúng, là chân thật. Sau khi trụ trì chùa Thiên Phúc ở núi Phật Tích, chùa Thiên Phúc ở núi Phật Tích cũng gọi là chùa Thầy ở núi Phật Tích, nay là núi Thầy Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây, tăng chúng tìm đến tham vấn. Có vị tăng hỏi: đi đứng nằm ngồi phải đều Phật tâm, thế nào là Phật tâm? Sư nói kệ đáp: có thì muôn sự có, không thì tất cả không. Có không tăng đáy nước, đừng mắc có cùng không. Nguyên chữ Hán: tác hữu trành xa hữu, vi không nhất thiết không. Hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không. À, cái bài kệ này sao người ta đều tán thán, là một bài kệ rất hay, rất là có giá trị. Ở đây cái vị tăng hỏi: đi đứng nằm ngồi phải đều Phật tâm, như vậy tất cả quan nghi đều là tâm Phật hết, thế nào là tâm Phật? Thì ngài trả lời: có thì muôn sự có, không thì tất cả không. Nếu mình thấy có thì cái gì cũng có hết, còn nếu mình thấy không thì cái gì cũng thành không. Có không trăng đáy nước, đừng mắc có cùng không. Như vậy thì cái thế tình ai ai cũng nằm ở trong cái chấp, hoặc có hoặc là không. Cho nên ngài dùng hai câu trên để giải thích cho thấy rằng cái có cái không nó không có thiệt. Cho nên khi mình cho rằng cái đó là có thật thì cái gì cũng đều có thật hết. À, khi mình biết tất cả cái có đó tự tánh là không thì thấy tất cả đều là không. À, như vậy thì nói là có, nói là không đều là do cái tình chấp của con người, cái hiểu biết của con người, chứ không phải sự thật, thật có hay là thật không. cuối cùng, có không trong đáy nước, cái có và cái không là hai bên giống như trăng ở đáy nước. Cái hồ nước trong nhìn dưới hồ thấy có bóng mặt trăng. Thì như vậy, bóng mặt trăng ở đáy nước là có hay là không? Quý vị trả lời dùm coi. Nếu nói không, tại sao mình thấy? Nói là có thì thử lấy tay, lấy vợ rồi vớt cho ta được không? Vớt thì không được, mà thấy vẫn là thấy, thì nói có ăn nói không? Như vậy thì mới biết rằng thế gian các pháp nó không phải thực có, mà nó cũng không phải thực không. Bây giờ nói mặt trăng là có là không, mình xác nhận được không? Nếu nói không thì tại sao mắt thấy? Nói có tại sao nhớ không được? Thì như vậy không thể nói có hay là không, mà chỉ cần biết đó là bóng mặt trăng đủ rồi, phải không? Không có nghĩ có, không có chấp không, không chấp có, không chấp không, đó là cái thấy đúng. Vì vậy mà không chớp, đừng mắc có cùng không đó. Đừng có mắc kẹt hai bên có không. Từ có không rồi tới gì nữa? Tới phải, lấy, hơn, thua, tốt, xấu, vân vân. Tất cả cái hai bên đều là không thiệt. Nhưng bây giờ hỏi tất cả quý vị ở đây có mắc kẹt hai bên không? Nếu mà không mắc kẹt hai bên á, chúng ta có buồn, có giận ai không? Nếu mà không mắc kẹt hai bên thì họ khen là một bên, họ chê là một bên, mà hai bên thì tức là không phải, không thật. Thì nếu mà họ khen, họ chê, mình cười, cái đó không thật, thì không có mắc kẹt gì hết. Rồi họ nói những lời nặng hoặc là nói những cái lời nhẹ vân vân, nặng nhẹ gì mình cũng thấy là hai bên, mà hai bên thì không có dính gì với mình hết. Như vậy thì sống cả ngày quý vị buồn hay là vui, cười thôi. Người ta nói cái gì đó mà cũng cười, bởi vì những cái người ta đương nói, đương đề ra đều là cái không thật hết. Mà không phải thì có cái gì đâu phải phiền não. Vậy mà quý vị thấy hiện giờ chúng ta phiền não không? Sở dĩ chúng ta phiền não đậm, phiền não dày là tại vì chúng ta chấp có chấp không, phải không? Chấp có không, chấp tốt xấu, chấp phải quấy, nói như vậy là phải, nói như kia là quấy. Như vậy thì quấy là thật quấy, phải là thật phải, chấp cái quấy là thiệt, chấp cái phải là thiệt. Cho nên rồi chúng ta cứ mắc kẹt, sống ở trong cuộc đời than rằng khó tu, phải không? Nghĩa là sao mà nhiều chuyện quá khó tu á, nhiều chuyện đó là lỗi tại người ta hay là lỗi tại mình?